Kính thưa quý vị, mỗi khi tháng 7 âm lịch đến gần, trong dân gian lại rộ lên bao câu chuyện, bao niềm tin cùng những điều kiêng kỵ mà từ thuở nhỏ chúng ta đã được ông bà, cha mẹ truyền lại. Có người gọi đây là tháng cô hồn, có người bảo là tháng ma quỷ. Thậm chí nhiều người còn tin rằng tháng 7 làm việc gì cũng xui, không nên khai trương, không nên cưới hỏi, không nên xây nhà. Những quan niệm ấy đã vô tình phủ lên tháng 7 một màu sắc u ám, khiến nhiều người mang tâm lý lo âu, sợ hãi, nhiều hơn là an vui, thanh thản. Thế nhưng, có bao giờ quý vị tự hỏi, có thật tháng 7 là tháng xui xẻo không? Có thật trong tháng này cửa địa ngục mở ra, ma quỷ tràn lên trần gian để quấy phá con người không? Có thật ông bà tổ tiên chúng ta, nếu không được cúng cơm, cúng gạo, cúng tiền vàng thì sẽ bị đói khát, thiếu thốn, tủi thân không? Đây chính là những điều khiến không ít Phật tử hoang mang, phân vân. Một bên là niềm tin dân gian đã ăn sâu vào đời sống bao đời. Một bên là giáo lý Đức Phật dạy về nhân quả, nghiệp báo, về hiếu hạnh và báo ân. Nếu không được học hỏi, không được giải thích rành mạch thì chúng ta dễ lẫn lộn, dễ để nỗi sợ hãi chi phối và dễ rơi vào việc cúng bái hình thức mà quên đi ý nghĩa chân thật bên trong. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi từ những câu hỏi dân gian quen thuộc ấy, rồi lắng nghe lời dạy của Đức Phật trong kinh điển để soi sáng vấn đề, hiểu rõ chân lý và thực hành đúng đắn, mang lại lợi ích thiết thực cho cả mình và người thân quá vãng. Bài chia sẻ hôm nay sẽ có 3 phần chính. Một là quan niệm dân gian về tháng cô hồn. Hai là tháng 7 trong ánh sáng Phật Pháp và ý nghĩa mùa Vu Lan báo hiếu. Ba là Đức Phật dạy gì về việc cúng dường, hồi hướng và tưởng nhớ tổ tiên. Kính mời quý vị cùng đến với phần đầu tiên. Phần thứ nhất, quan niệm dân gian về tháng cô hồn. Trong dân gian, đặc biệt ở các nước Á Đông như Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, từ lâu đã hình thành quan niệm rằng tháng 7 là tháng cô hồn. Người ta tin rằng vào thời gian này, cửa ngục mở ra, các vong linh không nơi nương tựa. Những hồn ma đói khát được thả về dương thế, lang thang khắp chốn để tìm thức ăn, thậm chí quấy nhiễu người sống. Từ đó sinh ra biết bao tục lệ cúng tế và kiêng kỵ. Chúng ta cùng đi qua 4 đề mục sau. 1. Nỗi sợ hãi trong dân gian. Có lẽ quý vị cũng đã từng nghe, từng thấy nhiều gia đình bày mâm cơm ngoài sân, ngoài ngõ với cháo loãng, gạo muối, bánh trái, thậm chí cả tiền vàng mã để cúng cô hồn. Người ta tin rằng nếu không cúng thì những cô hồn đói khát sẽ về quấy nhiễu, khiến gia đình bất an, làm ăn thất bát hoặc bệnh tật ốm đau. Trong dân gian còn truyền miệng những điều kiêng kỵ: đi ban đêm tháng 7 dễ gặp ma, không nên cưới hỏi kẻo lỡ dở, không nên khai trương kẻo gặp xui xẻo. Có người còn ngại mặc áo trắng ra đường, ngại tắm sông hay chụp ảnh ban đêm. Những quan niệm ấy phản ánh một tâm lý chung: sợ hãi. Tháng 7 trở thành tháng của lo âu, kiêng dè thay vì là tháng an vui và hiếu hạnh. 2. Cúng cô hồn trong dân gian. Phong tục cúng cô hồn có mặt khắp nơi, từ làng quê đến thành thị. Người ta bày mâm ngoài trời, rắc gạo muối, đốt vàng mã. Thậm chí, sau khi cúng, có nơi còn để trẻ con hoặc người nghèo giành giật đồ cúng, cho rằng như vậy cô hồn không mang đi. Thế nhưng, thử hỏi, nếu các vong linh thật sự đói khát, thì họ có ăn được bát cháo kia không? Có mặc được bộ quần áo giấy kia không? Hay tất cả chỉ dừng lại ở biểu tượng và niềm tin? 3. Mặt tích cực và hạn chế. Mặt tích cực, những nghi lễ này ít nhiều nuôi dưỡng trong lòng người một chút thương xót đối với những linh hồn lang thang, gợi nhắc đến tinh thần bố thí, chia sẻ cho kẻ nghèo khó, đói khát. Mặt hạn chế, niềm tin dân gian đôi khi đi quá xa, gieo rắc sợ hãi khiến người ta kiêng kỵ đủ điều, sống trong bất an. Đặc biệt, việc gắn cho tháng 7 cái nhãn xui xẻo, vô tình làm sai lệch ý nghĩa vốn có của tháng này, tháng mà Phật giáo xem là cơ hội để hiếu hạnh, tu phước, hành thiện. 4. So sánh với tinh thần Phật giáo. Trong lời dạy của Đức Phật, không hề có khái niệm tháng cô hồn theo nghĩa xui rủi. Giáo lý Ngài để lại xoay quanh nhân quả, nghiệp báo, từ bi và hiếu hạnh. Tháng 7 trong Phật giáo gắn liền với mùa an cư, lễ Vu Lan, mùa báo hiếu, chứ không phải mùa sợ hãi. Như vậy có thể thấy, quan niệm dân gian về tháng cô hồn là một niềm tin mang tính văn hóa tín ngưỡng, không phải giáo pháp của Đức Phật. Phần thứ hai, tháng 7 trong ánh sáng Phật Pháp và ý nghĩa mùa Vu Lan báo hiếu. Kính thưa quý vị, khi đã hiểu rằng khái niệm tháng cô hồn chỉ là một quan niệm dân gian, chúng ta hãy thử đặt câu hỏi. Vậy trong Phật giáo, tháng 7 mang ý nghĩa gì? Đức Phật có dạy gì đặc biệt về thời điểm này không? Câu trả lời là có. Tháng 7 âm lịch, đặc biệt ngày rằm, mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và cao đẹp trong Phật giáo. Đó là mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, mùa của hiếu hạnh. Chúng ta cùng đi qua 6 đề mục sau. 1. Nguồn gốc của Vu Lan. Vu Lan xuất phát từ Kinh Vu Lan Bồn, một bản kinh đại thừa nổi tiếng, có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tín ngưỡng Á Đông. Câu chuyện kể về tôn giả Mục Kiền Liên, đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật. Sau khi chứng quả A-la-hán, Ngài nhớ thương mẹ tha thiết và dùng thiên nhãn quan sát khắp 6 nẻo luân hồi. Ngài thấy mẹ, bà Thanh Đề, do nghiệp ác quá khứ nên đọa vào loài ngạ quỷ, đói khát triền miên, bụng to như trống, cổ nhỏ như kim, thức ăn vừa chạm miệng liền hóa thành than lửa. Xót xa khôn cùng, Ngài dâng cơm bằng thần thông mà vẫn không thể cứu mẹ. Ngài chạy về cầu Phật chỉ dạy. Đức Phật từ bi dạy rằng, một mình ông, dù thần thông lớn và hiếu tâm sâu, vẫn không thể giải được nghiệp lực nặng nề của mẹ. Chỉ có cách, đến ngày rằm tháng 7, khi chư tăng mãn hạ công đức tu hành đầy đủ, ông hãy thành tâm cúng dường, nhờ đại chúng chú nguyện rồi hồi hướng công đức ấy. Khi ấy, mẹ ông mới thoát khổ nạn. Mục Kiền Liên y giáo phụng hành. Quả nhiên, nhờ công đức của đại chúng, mẹ ngài thoát khỏi cảnh ngạ quỷ, sinh về cõi lành. Từ đó, rằm tháng 7 trở thành ngày Vu Lan Bồn, ngày con cái tưởng nhớ, báo hiếu cha mẹ nhiều đời, cũng là ngày cúng dường chư tăng sau mùa an cư. 2. Ý nghĩa của Kinh Vu Lan. Câu chuyện Mục Kiền Liên hàm chứa 3 ý nghĩa lớn. Một là hiếu hạnh tối thượng. Ngài dù đã chứng quả A-la-hán vẫn một lòng lo cho mẹ. Hiếu hạnh vượt khỏi đời này trải dài nhiều kiếp. Hai là sức mạnh cộng tu. Một mình ngài không cứu nổi mẹ, nhưng nhờ công đức thanh tịnh của chư tăng, mẹ ngài được siêu thoát. Đây là minh chứng cho sức mạnh của tăng đoàn và sự hồi hướng công đức. Ba là phương pháp báo hiếu đúng đắn. Không chỉ dâng cơm hay lễ vật, mà chính là cúng dường tam bảo, tu phước rồi hồi hướng công đức. Đây mới là cách báo hiếu chân thật. Bà, vì sao là ngày rằm tháng 7? Đức Phật chọn rằm tháng 7 không phải ngẫu nhiên, mà vì đây là thời điểm đặc biệt của tăng đoàn. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, chư tăng dừng chân một chỗ tinh tấn tu tập. 3 tháng ấy, giới hạnh thanh tịnh, công đức tăng trưởng. Ngày rằm tháng 7, chư tăng làm lễ tự tứ, thành tâm sám hối, kiểm điểm lỗi lầm, tâm hoàn toàn thanh tịnh. Chính vì vậy, khi cúng dường vào dịp này, phước báo trở nên viên mãn, có thể hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời, giúp họ thoát khổ, sinh về cảnh lành. 4. Vu Lan, lễ hội báo hiếu. Nhờ câu chuyện cảm động ấy, rằm tháng 7 trở thành ngày Vu Lan báo hiếu. Trải qua hàng ngàn năm, Vu Lan không chỉ là nghi lễ tôn giáo, mà còn thành nét văn hóa sâu đậm của Á Đông, nhất là tại Việt Nam. Khắp chùa chiền, Phật tử thành tâm cúng dường chư tăng, tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng cho cha mẹ. Người còn cha mẹ thì cài hoa hồng đỏ để tri ân. Người mất cha mẹ thì cài hoa hồng trắng để tưởng niệm. Đây là dịp nhắc nhở mỗi người. Khi cha mẹ còn sống, hãy hiếu thuận chăm sóc. Khi cha mẹ đã khuất, hãy tạo phước lành, hồi hướng cho cha mẹ được siêu thoát. 5. Vu Lan và quan niệm cô hồn. Nếu dân gian xem tháng 7 là tháng ma quỷ, tháng xui xẻo, thì Phật giáo lại xem tháng 7 là tháng hiếu hạnh, tháng phước lành. Dân gian gieo nỗi sợ hãi, Phật giáo khơi gợi lòng biết ơn. Dân gian cúng để tránh bị quấy, Phật giáo dạy cúng dường để tạo phước, hồi hướng. Dân gian gọi tháng cô hồn, Phật giáo gọi tháng Vu Lan. Cùng một tháng 7, nhưng dưới ánh sáng Phật Pháp, ta thấy đây là mùa yêu thương, mùa báo hiếu, mùa phước báo. 6. Lời nhắn nhủ từ Vu Lan. Qua câu chuyện Mục Kiền Liên, Đức Phật muốn nhắc nhở tất cả chúng ta, hiếu hạnh là nền tảng của đạo làm người. Người tu hành dù chứng quả cao cũng không quên báo hiếu cha mẹ, công đức mới thật sự cứu độ. Khóc than hay mâm cao cỗ đầy không giúp ích, chỉ có phước lành do ta tạo mới thật sự hồi hướng cho cha mẹ. Báo hiếu không nên đợi đến khi cha mẹ mất. Khi còn sống, hãy tận tâm phụng dưỡng. Khi cha mẹ đã khuất, hãy làm phước hồi hướng. Phần thứ 3, Đức Phật dạy gì về việc cúng dường, hồi hướng và tưởng nhớ tổ tiên? Kính thưa quý vị, khi nói đến chuyện thờ cúng, đặc biệt trong tháng 7 mùa Vu Lan báo hiếu, nhiều người vẫn còn mang tâm niệm. Nếu mình không bày biện mâm cao cỗ đầy, không cúng mặn cúng ngọt, thì ông bà cha mẹ đã mất, sẽ không có cái mà dùng. Niềm tin ấy xuất phát từ lòng hiếu kính. Nhưng nếu xét dưới ánh sáng giáo pháp, Đức Phật lại chỉ bày một con đường thâm sâu và thiết thực hơn rất nhiều. để hiểu được rốt ráo ý nghĩa, chúng ta hãy cùng nhau đi qua 4 đề mục sau. 1. Ông bà tổ tiên có ăn được vật cúng hay không? Đức Phật từng dạy rằng, sau khi thân hoại mạng chung, mỗi chúng sinh sẽ tái sinh tùy theo nghiệp lực đã tạo trong quá khứ. Có người sanh về cảnh giới an lành, cõi trời, cõi người, hoặc thậm chí đạt quả thánh. Có người lại sanh vào cảnh giới khổ đau, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Như vậy, không thể chắc rằng tất cả ông bà tổ tiên đều ở trong cùng một cảnh giới, và cũng không thể khẳng định họ còn ăn uống theo cách như người dương thế. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rất rõ: Này các tỳ kheo, có hai loại người đáng được cúng dường, đó là người đã chết và người còn sống. Người chết được cúng dường là thân bằng quyến thuộc đã quá váng. Nếu họ sanh vào cảnh giới ngạ quỷ thì nhờ sự hồi hướng mà được lợi ích. Người còn sống được cúng dường là chư tăng, vì chư tăng thọ nhận để duy trì mạng sống, và nhờ phước ấy mà người dâng cúng cũng được lợi ích. Điều này có nghĩa là nếu tổ tiên chúng ta lỡ sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, tức loài đói khát, thì sự cúng dường kèm theo hồi hướng công đức mới thực sự giúp họ được thọ hưởng. Còn nếu họ đã sanh về cõi trời hay cõi lành, thì phước đức hồi hướng cũng tăng thêm phần trang nghiêm, thanh tịnh. Ngược lại, nếu đã sanh vào cõi súc sinh hay địa ngục, thì chính phước lành mình tạo ra kết hợp với nhân duyên vẫn có thể trợ duyên cho họ thoát khổ trong tương lai. Từ đó cho thấy, cái được gọi là ăn, ở đây không phải là ăn món ngon vật chất như người còn sống, mà là thọ hưởng phước lực từ sự cúng dường, từ năng lượng thiện lành mà con cháu gửi gắm. 2. Cúng đúng nhất là cúng bằng tâm hiếu thảo và phước lành. Trong Kinh Vu Lan Bồn, câu chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ chính là minh chứng hùng hồn. Ngài thấy mẹ đọa làm ngạ quỷ, đói khát khổ đau, đem cơm dâng nhưng cơm hóa thành lửa, không ăn được. Đến khi trở về thưa Phật, Ngài mới chỉ cách: hãy nhân ngày tự tứ chư tăng sắm sửa lễ vật cúng dường mười phương tăng, rồi hồi hướng phước lành cho mẹ. Nhờ năng lực cộng hưởng của tăng đoàn thanh tịnh, phước báo ấy lớn lao, đủ để cứu mẹ thoát khổ. Câu chuyện này cho ta thấy, cúng cơm canh vật chất, người âm không dùng được. Cúng bằng tâm từ bi, bằng phước lành phát khởi từ hành động thiện mới thật sự đưa đến lợi ích. Việc cúng dường chư tăng, bố thí, làm việc thiện rồi hồi hướng là con đường đúng như Đức Phật dạy. 3. Cúng ông bà tổ tiên là dâng hiếu tâm, lòng biết ơn. Một người con hiếu thảo, khi dâng hương hoa trước bàn thờ tổ tiên, điều quan trọng không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở tấm lòng tri ân và báo ân. Đức Phật dạy, hiếu hạnh là gốc của đạo. Thắp một nén hương, ta nhắc mình, con luôn nhớ công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà. Con nguyện sống tốt, làm việc lành để hồi hướng phước này đến cho các bậc tiền nhân. Hương là hương của giới hạnh. Đèn là trí tuệ, soi sáng tâm thức, dứt trừ mê lầm, tham sân. Hoa nhắc về vô thường để ta biết sống trọn vẹn yêu thương và giúp nhau khi còn có thể. Quả tượng trưng cho nhân quả, nhắc ta gieo trồng việc thiện để gặt hái an lạc, hạnh phúc. Chính vì vậy, các bậc tổ sư thường dạy, một bát cơm thanh tịnh, một chén trà hiếu kính, còn hơn mâm cao cỗ đầy mà lòng không thành. Người xưa nói, cúng là cúng tâm, chứ không phải cúng bụng. Hương, hoa, cơm, quả chỉ là biểu tượng. Cái thật sự được tiếp nhận chính là năng lượng từ tâm hiếu kính, tâm biết ơn chân thành. 4. Những hình thức cúng mang lại lợi ích chân thật. Dưới ánh sáng Phật Pháp, có 3 cách cúng dường tưởng nhớ ông bà tổ tiên đem lại lợi ích sự. 1. Cúng bằng sự hiếu hạnh và đạo đức, sống hiếu thảo với cha mẹ khi còn sinh tiền, làm điều lành, giữ giới, hành thiện. Đây là cách báo hiếu lớn nhất. 2. Cúng bằng phước lành, làm việc thiện, bố thí, cúng dường tam bảo, in ấn kinh sách phóng sinh, giúp đỡ người khổ nạn, rồi hồi hướng công đức cho cha mẹ, ông bà tổ tiên nhiều đời. 3. Cúng bằng sự tu tập, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, giữ chánh niệm. Khi ta tu tập, công đức sanh ra, tâm ta sáng hơn, an lành hơn, và chính năng lượng ấy được hồi hướng sẽ đến với tổ tiên. Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ rằng, nếu người con hiếu thảo, thường làm phước thiện và hồi hướng cho cha mẹ đã mất, thì phước ấy sẽ đến được như sông về biển, không sai chảy. Khi hiểu rõ như vậy, ta thấy cúng tổ tiên theo tinh thần Phật Pháp không còn nặng về vật chất, hình thức, mà trở thành dịp nuôi dưỡng tâm hiếu, nuôi dưỡng lòng biết ơn và từ bi. Nhờ đó, chúng ta không chỉ nhớ đến ông bà cha mẹ đã mất, mà còn mở rộng tình thương đến tất cả chúng sinh đang đau khổ, cô hồn uổng tử, ngạ quỷ đói khát. Mùa Vu Lan cũng vì vậy mà trở thành mùa hiếu hạnh, mùa thương yêu, mùa nhắc nhở ta biết tri ân và báo ân, đúng với tinh thần Phật Pháp. Kính thưa quý vị, đi chọn một vòng từ quan niệm dân gian đến lời dạy thâm sâu của Đức Phật, ta nhận ra tháng 7 không phải là tháng sợ hãi và kiêng kỵ, mà là mùa hiếu hạnh, từ bi và gieo trồng phước thiện. Những mâm cơm dâng cúng, những nén hương thắp sáng chỉ là biểu tượng. Điều thật sự chạm đến cõi giới ông bà, tổ tiên chính là tấm lòng biết ơn và công hạnh lành ta gieo trồng trong hiện tại. Một niệm hiếu hạnh, một việc thiện lành, một hành động từ bi đều trở thành ánh sáng, thành nhịp cầu, nối liền muôn đời. Vì thế khi tháng 7 trở về, thay vì sợ hãi, ta hãy để tâm an tịnh, hiếu kính với cha mẹ hiện tiền, tưởng niệm tổ tiên đã khuất và mở rộng tình thương đến cả những hương linh còn chưa nơi nương tựa. Đó mới chính là cúng dường trọn vẹn nhất, cúng bằng tâm biết ơn, bằng sự tu tập, bằng hạnh lành và trí tuệ. Nếu mỗi người đều khởi tâm hiếu nghĩa, nuôi dưỡng từ bi, tinh tấn hành trì, thì tháng 7 chẳng còn là tháng cô hồn, mà là mùa vu lan rực rỡ, mùa của tiếng chuông tỉnh thức, ngân vang khắp nhân gian. Nguyện cho tất cả chúng ta khi đi qua tháng 7 này đều thêm một bước trên đường giác ngộ, thêm một phần hiếu hạnh trong đời và thêm một ánh sáng từ bi soi rọi trong tâm hồn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.